Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020, gồm có các nội dung sau đây. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến hội nghị về trí tuệ nhân tạo. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Thánh lễ trực tuyến Đức Thánh Cha cử hành tại Santa Marta ngày 11 tháng 3 vừa qua. Trong thánh lễ sáng ngày 11 tháng 3 vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho các bệnh nhân bị coronavirus và cho những người săn sóc họ, cũng như cho các tù nhân và thân nhân của họ đang chịu đau khổ. Đây là thánh lễ trực tuyến thứ hai Đức Thánh Cha cử hành tại nhà trọ Thánh Marta, không có giáo dân ở ngoài được vào tham dự. Nhưng các vị hữu trách truyền thông ở Vatican cho biết có khoảng 200.000 người dự thánh lễ trực tuyến đầu tiên ngày cử hành vào ngày 10 tháng 3 vừa qua. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hai linh mục thư ký và Đức ông Assunto Scotti, giám đốc nhà trọ Thánh Marta, và một vài nữ tu phục vụ tại nhà này. Đầu thánh lễ, ngoài lời mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân dịch corona, Đức Thánh Cha còn kêu gọi cầu nguyện cho các tù nhân và thân nhân của họ. Ngài ám chỉ đến những vụ nổi loạn tại hơn 20 nhà tù ở Italia trong những ngày vừa qua vì tình trạng thiếu an ninh vệ sinh và vì lệnh cấm các tù nhân không được tiếp xúc với các thân nhân đến thăm nuôi để tránh lây lan coronavirus. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn hai bài đọc thánh lễ và vạch rõ đường lối tấn công của ma quỷ. Bài đọc sách ngôn sứ Jeremiah nói về những đau khổ của ngôn sứ, nhưng cũng là lời tiên tri về những đau khổ của Chúa Giê-xu. Trong bài tin mừng, Chúa Giê-xu loan báo Ngài sẽ chịu đau khổ và chịu chết. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đó không phải chỉ là một bản án tử hình, nhưng hơn nữa còn có sự hạ nhục và ồ ạt tấn công. Ma quỷ có hai kiểu cách hành động. Một là quyến rũ bằng những lời hứa hẹn phàm trần, và hai là nếu biện pháp này không đạt thì hắn ồ ạt tấn công. Ma quỷ không có biện pháp nửa chừng. Sự kiêu căng của hắn lớn đến độ hắn tìm cách tiêu diệt, hủy hoại và vui hưởng sự tàn phá ồ ạt. Đức Thánh Cha kêu gọi đừng lẫn lộn của cách hại xã hội, chính trị, tôn giáo với sự hăng say miệt mài tấn công của ma quỷ. Tin Paris, Pháp Quốc. Tạm ngưng chương trình viếng thăm của hai đoàn giám mục Pháp. Hôm 10 tháng 3 vừa qua, Hội đồng giám mục Pháp thông báo, theo quyết định của Tòa Thánh, hai đoàn giám mục Pháp sẽ không đến Roma để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 3 tới đây vì dịch coronavirus. Đoàn thứ nhất gồm 31 giám mục đã bắt đầu cuộc hành hương Ad Limina tại Roma và gặp gỡ Đức Thánh Cha vào sáng thứ hai, mùng 9 tháng 3 vừa qua, trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, và đang lần lượt viếng thăm và gặp gỡ các cơ quan trung ương của Tòa Thánh trong tuần này với một chương trình nhẹ nhàng hơn. Sáng hôm 11 tháng 3 vừa rồi, lẽ ra các giám mục Pháp cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Louis của người Pháp với các linh mục và tín hữu Công giáo Pháp tại Roma để tưởng niệm các nạn nhân khủng bố, nhưng thánh lễ này đã bị hủy bỏ. Trong thư gửi Hội đồng giám mục Pháp, Đức Hồng y Marc Oele, tổng trưởng Bộ giám mục, đã thông báo quyết định hoãn lại cuộc viếng thăm của hai đoàn giám mục Pháp và cho biết sẽ sắp xếp thời điểm khác để các giám mục đến Roma. Việc hoãn lại như thế cũng liên quan đến một nhóm các giám mục Brazil. Dịch coronavirus tiếp tục lan mạnh tại Italia. Trong cuộc họp báo chiều ngày 10 tháng 3 vừa qua, ông Angelo Borelli, Tổng cục trưởng Bảo vệ Dân sự, cho biết số bệnh nhân coronavirus tại Italia là 8.514 người, tăng thêm 529 người so với hôm trước đó, và số người chết lên tới mức kỷ lục 168 người trong ngày 9 tháng 3, trong đó 91% là những người trên 70 tuổi và đã có những bệnh khác. Cho đến nay, tổng số người chết vì dịch tại Italia là 631 người. Số người khỏi bệnh là 1.004 người. Tin Abu Dhabi. Đức cha đại diện tông tọa địa phận Nam Arabia kêu gọi các tín hữu đừng lo sợ vì coronavirus. Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tọa địa phận Nam Arabia, kêu gọi các tín hữu đừng hốt hoảng vì dịch coronavirus. Trong thư gửi hàng giáo sĩ và giáo dân hôm 8 tháng 3 vừa qua, Đức cha Paul Hinder, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Cappuccino, nhắc nhở rằng tình trạng hiện nay đối với các tín hữu Công giáo chúng ta là một thời điểm để nêu gương về niềm tin cậy mến qua cuộc sống mùa chay giữa lúc sự lo âu và bất an đang lan tràn. Đức cha kêu gọi trong mỗi thánh lễ và các hoạt động phụng vụ, các tín hữu thêm một ý nguyện cầu cho dịch corona sớm chấm dứt và cho tất cả những người bị bệnh. Ngài nhắc lại lời kinh vị linh mục vẫn đọc trong mỗi thánh lễ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, để nhờ lòng thương xót Chúa, chúng con luôn luôn thoát khỏi mọi sự dữ và an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi ngày hồng phúc, ngày Chúa Giê-xu đấng cứu độ chúng con ngự đến. Tại Abu Dhabi, tính đến ngày 7 tháng 3 vừa qua, có 45 người bị bệnh corona, trong đó có 2 người được điều trị ở khu khẩn cấp. Đức cha Hinder cũng trấn an các tín hữu rằng, chính quyền Liên minh Emirati đã đề ra các biện pháp kịp thời và hữu hiệu để ngăn ngừa sự lan tràn dịch corona, vì thế không nên hốt hoảng vì những nguy hiểm. Đức cha cũng đã ban hành một loạt các chỉ thị cần tuân giữ trong các thánh đường từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 tới đây. Ngài kêu gọi những tín hữu nào có triệu chứng cảm cúm và các bệnh khác hãy ở nhà, đừng đến nhà thờ. Các nhà thờ đều đặt xà bông khử trùng tay, các buổi học giáo lý bị tạm ngưng, trong thánh lễ không bắt tay như cử chỉ chúc bình an. Các nhóm và các cộng đoàn yêu cầu hủy bỏ các cuộc hội họp và hành hương toàn quốc. Địa phận đại diện tông tòa Nam Arabia do Đức cha Hinder cai quản có khoảng 1 triệu tín hữu Công giáo ở các nước Emirati, Qatar, Oman và Yemen, hầu hết là các công nhân nước ngoài. Tin Vatican. Đền thờ và quảng trường Thánh Phêrô bị đóng vì coronavirus. Phòng báo chí tòa thánh thông báo, để tránh sự lan tràn dịch coronavirus, quảng trường Thánh Phêrô và đền thờ tại đây bị đóng cửa từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 đối với các du khách và các cuộc viếng thăm có hướng dẫn. Thông cáo cũng cho biết, nhà thuốc Tây và siêu thị ở nội thành Vatican tuy vẫn mở cửa, nhưng số người được vào hai nơi này mỗi lần tùy vào số lượng khoảng trống bên trong lúc đó để tránh tình trạng quá đông người dễ làm lây virus. Các biện pháp trên đây cùng với vài biện pháp khác được áp dụng cho đến ngày thứ Sáu, mùng 3 tháng 4 tới đây. Tin Somalia. Đức cha Bettin lo âu về thảm họa châu chấu tại Somalia. Đức cha Giorgio Bettin, giám mục giáo phận Djibouti, kiêm giám quản tông tòa giáo phận Mogadishu ở Somalia, cho biết đất nước này bị tiêu tàn vì thiên tai trong 6 tháng qua. Trước tiên là nạn hạn hán, rồi đến lụt lội và bây giờ là nạn châu chấu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, chuyến đi hôm 10 tháng 3 vừa qua, Đức cha Bettin, người Italia, thuộc dòng Francisco nói rằng nền kinh tế Somalia bị kiệt quệ, nhất là ở miền Nam. Dân chúng kiệt lực trước những thảm họa vừa nói. Nạn châu chấu nảy sinh ở Yemen, chúng sinh sản hết sức mau lẹ vì các chính quyền liên hệ không để ra những biện pháp tiêu diệt các ấu trùng, nên châu chấu tăng trưởng ồ ạt và biến thành những đàn hết sức to lớn. Từ bán đảo Ả Rập, các đàn châu chấu được những điều kiện khí hậu thuận lợi hỗ trợ bay sang miền Đông Phi Châu. Đức cha Bertin kể, qua những điều tôi đã quan sát và nghe được trong 4.000 truyền giáo của chúng tôi tại Djibouti, các đàn châu chấu đã bay qua, chúng gây một thiệt hại nhưng không nặng lắm. Vấn đề là chúng tiếp tục bay về phía nam, tấn công miền nam Ethiopia và Somalia, rồi đến miền bắc Kenya. Đây là một hiện tượng trầm trọng. Tất cả các nước ở vùng sừng Phi Châu đều đề ra những biện pháp ngăn chặn châu chấu lan tràn. Nhưng tại Somalia, tất cả đều phức tạp. Tại đây, các tổ chức nhà nước và miền chỉ có trên giấy tờ. Chính quyền không quyết định hoặc không thể quyết định vì tình trạng bất an do các cuộc giao tranh liên tục gây nên. Rốt cuộc, dân nghèo nhất không thể làm được gì trước nạn hạn hán, lụt lội và nạn châu chấu. Đức cha Bertin cho biết, Tổ chức Lương nông Quốc tế FAO ước lượng hiện nay có khoảng 200 tỷ con châu chấu, và số lượng chúng có thể lên tới 500 tỷ con trước tháng 6 năm nay. Đây là một sự lan tràn tệ hại nhất từ 25 năm nay tại Ethiopia và Somalia, trong khi tại Kenya, đây là hiện tượng châu chấu rộng lớn nhất kể từ 70 năm nay. Điều đáng nói hơn nữa, đó là tai ương châu chấu này tàn phá các khu vực canh tác và đất đai chăn súc vật vốn đã bị thương tổn vì nạn hạn hán, lụt lội và bất an về chính trị. Mưa lũ hồi cuối tháng 10 năm ngoái ở Somalia đã làm cho nhiều người chết và hơn 270.000 người phải tản cư, thiệt hại nặng nề gây ra cho việc chăn nuôi. Vùng bị nặng nhất là vùng Hiiran, nơi mà nhiều người phải bỏ gia cư chạy lên vùng cao để tránh lụt. Hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. Và nay là nạn châu chấu. Theo tổ chức FAO, tại Somalia có ít nhất 1 triệu người ở trong tình trạng bất an về lương thực và ít nhất 2.800.000 người có nguy cơ lâm vào tình trạng như thế. In Vatican. Văn phố tòa thánh đóng cửa. Cũng vì dịch coronavirus, văn phố tòa thánh bị đóng cửa cho đến khi có lệnh mới. Văn phố với các tài liệu triều đại Đức Pio thứ 12 mới được mở hôm 2 tháng 3 vừa qua trước sự chú ý lớn của dư luận thế giới. Hai học giả người Đức thuộc Đại học Münster đã có thể ở lại văn phố cho đến chiều thứ Hai 10 tháng 3 vừa qua và nghiên cứu văn phố của Bộ Giáo lý Đức Tin. Một trong hai học giả, đó là ông Matthias Dauphrat-Schoffer, một sử gia, đã khám phá thấy dự thảo một thông điệp của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 cho đến nay chưa được biết đến. Việc soạn dự thảo thông điệp này đã tiến tới một mức độ cao, trong đó Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 muốn tố giác những sai lầm thời đó trong ba lĩnh vực, luân lý, quyền bính và vâng phục trong giáo hội, cũng như tương quan giữa nhà nước và giáo hội. Sử gia Dauphrat-Schoffer hy vọng có thể sớm trở lại văn phố để tiếp tục nghiên cứu về khám phá này. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố tổng cộng 41 thông điệp. Thông điệp cuối cùng của Ngài có tựa đề là Meminisse Juvat, công bố ngày 14 tháng 7 năm 1958 về việc cầu nguyện cho giáo hội bị bách hại. Hai tuần trước đó, Ngài đã công bố thông điệp về chủ nghĩa cộng sản và giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Tin Bogota, Colombia. Các giám mục Colombia lo âu về tình trạng miền Nam nước này. Các giám mục Colombia bày tỏ lo âu về tình trạng dân chúng tại miền Nam nước này. Nhà nước trong thực tế không hiện diện tại đây. Trong tuyên ngôn công bố hôm 10 tháng 3 vừa qua, 6 giám mục thuộc các giáo phận Cauca và Narino bày tỏ lo âu vì tại vùng này tỷ lệ giết người lên cao, các cuộc đụng độ giữa các nhóm võ trang đe dọa sinh mạng của nhiều người. Ngoài ra, còn có hiện tượng tuyển mộ các trẻ em và người trẻ xung vào các nhóm võ trang, nạn tham nhũng, bất an về chính trị, nước bị ô nhiễm vì các vụ khai thác quặng mỏ bất hợp pháp, cũng như phá hủy môi trường vì các vụ đốn cây rừng bất hợp pháp để trồng ma túy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco rồi đến hội nghị về trí tuệ nhân tạo. Như chúng tôi đã đưa tin, từ ngày 26 đến 28 tháng 2 vừa qua, tại Vatican, Giáo hoàng Hàn Lâm Viện về Sự Sống đã tổ chức một hội nghị có chủ đề Thuật Toán Tốt, Trí Khôn Nhân Tạo, Đạo Đức, Luật Lệ, Sức Khỏe. Hội nghị đã quy tụ sự tham gia của các tổ chức quốc tế hàng đầu chuyên về trí khôn nhân tạo như Microsoft, IBM và một số cơ quan như Tổ chức Lương Nông của Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu và đại diện chính phủ Italia. Nhân dịp này, Đức Tổng Giám mục Baglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện, đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến hội nghị như sau. Thưa quý chính quyền, quý bà, quý ông và anh chị em thân mến, tôi xin chân thành chào đón quý vị nhân phiên họp toàn thể của Giáo hoàng Hàn Lâm Viện về sự sống. Tôi cảm ơn Đức Tổng Giám mục Baglia vì những lời tốt đẹp của ngài. Tôi cũng biết ơn sự hiện diện của Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, Tổng Giám đốc Cơ quan Lương Nông Quốc tế và các nhà cầm quyền và lãnh đạo khác trong lĩnh vực kỹ thuật thông tin. Tôi cũng xin chào đón những người tham gia cùng chúng tôi từ Thính phòng Consilia Zioni. Tôi rất phấn khích trước sự hiện diện đông đảo của người trẻ. Tôi thấy đây là một dấu hiệu đầy hy vọng. Những vấn đề quý vị đã đề cập trong những ngày này liên quan đến một trong những thay đổi quan trọng nhất ảnh hưởng đến thế giới ngày nay. Thật vậy, chúng ta có thể nói rằng thiên hà kỹ thuật số và nhất là trí tuệ nhân tạo nằm ở trung tâm của sự thay đổi mang tính thời đại mà chúng ta đang trải qua. Đổi mới kỹ thuật số chạm đến mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta, cả bản thân lẫn xã hội. Nó ảnh hưởng đến cách hiểu của chúng ta về thế giới và về chính chúng ta. Nó ngày càng hiện diện trong hoạt động của con người và thậm chí trong các quyết định của con người, do đó làm thay đổi lối chúng ta suy nghĩ và hành động. Các quyết định, thậm chí các quyết định quan trọng nhất, ví dụ như trong các lĩnh vực y tế, kinh tế hoặc xã hội, giờ đây là kết quả của ý chí con người và một loạt các nghiệp lượng thuật toán. Một hành vi bản thân hiện nay là điểm hội tụ giữa một nghiệp lượng thực sự nhân bản và một phép tính tự động, với kết quả ngày càng trở nên phức tạp trong việc hiểu được đối tượng của nó, thấy trước tác động của nó và xác định được sự đóng góp của từng nhân tố. Chắc chắn, nhân loại đã trải qua những biến động sâu sắc trong lịch sử của họ, thí dụ, việc du nhập động cơ hơi nước hoặc điện lực, hoặc việc phát minh ra ngành in, từng cách mạng hóa cách chúng ta lưu trữ và truyền tải thông tin. Hiện nay, sự hội tụ giữa các lĩnh vực nhận thức khoa học và kỹ thuật khác nhau đang mở rộng và cho phép việc can thiệp vào các hiện tượng có độ lớn vi phân và tầm cỡ hành tinh đến mức là mờ nhạt ranh giới và cho đến ngày nay vẫn được coi là có thể phân biệt được một cách rõ ràng. Thí dụ, giữa vật chất vô cơ và hữu cơ, giữa thực và ảo, giữa các bản sắc ổn định và các biến cố trong mối liên kết qua lại không ngừng. Ở bình diện bản thân, thời đại kỹ thuật số đang thay đổi tri nhận của chúng ta về không gian, thời gian và cơ thể. Nó đang truyền dẫn một cảm thức về các khả thể vô hạn, ngay cả khi việc tiêu chuẩn hóa ngày càng trở thành tiêu chuẩn chính cho việc tổng hợp, càng ngày càng khó nhận ra và đánh giá cao sự khác biệt. Trên bình diện xã hội kinh tế, các người sử dụng thường bị giản lược thành những người tiêu thụ, làm mồi cho lợi ích cá nhân, tập trung trong tay một số ít người. Từ các dấu vết kỹ thuật số rải rác trên Internet, các thuật toán hiện đang trích xuất các dữ kiện cho phép các thói quen tâm trí và liên hệ được kiểm soát cho các mục đích thương mại hoặc chính trị thường chúng ta không biết. Sự bất cân xứng này, qua đó một ít người ưu tuyển biết mọi điều về chúng ta trong khi chúng ta không biết gì về họ. sự bất cân xứng đó là mờ đục óc suy nghĩ có phê phán và việc thực thi tự do có ý thức. Các bất bình đẳng mở rộng rất lớn, nhận thức và sự giàu có tích lũy trong tay một ít người với nhiều rủi ro nghiêm trọng cho các xã hội dân chủ. Tuy nhiên, những nguy hiểm này không được làm mất đi tiềm năng to lớn mà các kỹ thuật mới mang lại. Ta thấy mình đứng trước một hồng phúc từ Thiên Chúa, một nguồn tài nguyên có thể sinh hoa trái tốt. Các vấn đề mà Hàn Lâm Viện của quý vị đã và đang quan tâm kể từ khi thành lập, hiện đang bước vào một con đường mới. Các ngành khoa học, sinh học đang ngày càng sử dụng các thiết bị được trí tuệ nhân tạo cung cấp. Sự phát triển này dẫn đến những thay đổi sâu xa trong cách chúng ta hiểu và quản lý các sinh vật và các nét khác biệt của sự sống con người, những nét mà chúng ta vốn cam kết bảo vệ và cổ vũ, không chỉ ở chiều kích sinh học cấu thành, mà còn ở khía cạnh sinh học lịch sử, không thể giản lược của nó. Mối tương quan qua lại và hòa nhập giữa sự sống, được sống và sự sống, được trải nghiệm, không thể bị loại bỏ vì sự tính toán ý thức hệ đơn thuần về hiệu suất chức năng và chi phí lâu dài. Các vấn đề đạo đức xuất phát từ những cách mà các thiết bị mới này có thể điều khiển sự ra đời và vận mệnh của các cá nhân, kêu gọi phải có một cam kết đổi mới để bảo tồn phẩm chất nhân bản của lịch sử chung của chúng ta. Vì lý do này, tôi biết ơn Giáo hoàng Hàn Lâm Viện về sự sống, vì những nỗ lực trong việc phát triển một suy tư nghiêm túc, vốn thúc đẩy đối thoại giữa các ngành khoa học khác nhau, cần thiết để giải quyết các hiện tượng phức tạp này. Tôi hài lòng khi thấy cuộc hội họp năm nay bao gồm các cá nhân, vốn đóng nhiều vai trò quan trọng khác nhau trên phạm vi quốc tế trong các lĩnh vực khoa học, kỹ nghệ và đời sống chính trị. Tôi hài lòng với điều này, và tôi cảm ơn quý vị. Là các tín hữu, chúng ta không có những ý nghĩ làm sẵn về cách phải trả lời những câu hỏi không lường trước mà lịch sử đã đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay. Đúng hơn, nhiệm vụ của chúng ta là bước đi bên cạnh những người khác, chăm chú lắng nghe và tìm cách liên kết kinh nghiệm và suy tư. Là các tín hữu, chúng ta phải tự cho phép bản thân được thách thức để lời Thiên Chúa và truyền thống đức tin của chúng ta có thể giúp chúng ta giải thích các hiện tượng của thế giới ngày nay và xác định các con đường nhân hóa, và do đó, việc truyền giảng tin mừng đầy yêu thương để chúng ta có thể cùng hành trình với nhau. Nhờ cách này, chúng ta sẽ có thể đối thoại hữu hiệu với tất cả những người cam kết với việc phát triển con người, đồng thời duy trì nhân vị trong tất cả các chiều kích của nó, kể cả các chiều kích tâm linh ở trung tâm các nhận thức và triết lý hành động xã hội. Chúng ta phải đối diện với một nhiệm vụ có liên quan đến toàn thể gia đình nhân loại. Trong bối cảnh này, người ta đã chứng minh rằng, chỉ đào tạo trong việc sử dụng đúng các kỹ thuật mới sẽ là điều không đầy đủ, là các công cụ hoặc khí cụ. Chúng không có tính trung lập, vì, như chúng ta đã thấy, chúng định hình thế giới và làm lương tâm can dự vào bình diện giá trị. Chúng ta cần một cố gắng giáo dục rộng lớn hơn. Những lý do vững chắc cần được phát triển để cổ vũ sự kiên trì trong việc theo đuổi thiện ích chung, ngay cả khi không có lợi thế tức khắc ngay trước mắt. Có một chiều kích chính trị đối với việc sản xuất và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Một điều phải làm không phải chỉ để mở rộng các lợi ích cá nhân và hoàn toàn có tính chức năng của nó. Nói cách khác, sẽ là điều không đủ khi chỉ đơn thuần tin tưởng vào cảm thức đạo đức của các nhà nghiên cứu và phát triển các thiết bị và thuật toán. Cần phải lập ra các cơ quan xã hội trung gian có khả năng kết hợp và phát biểu các nhạy cảm về đạo đức của người sử dụng và các nhà giáo dục. Có nhiều chuyên ngành liên quan đến quá trình phát triển thiết bị kỹ thuật, và mỗi lĩnh vực đòi hỏi một phạm vi trách nhiệm chuyên biệt. Chúng ta đang bắt đầu hé nhìn thấy một ngành học mới mà chúng ta có thể gọi là sự phát triển đạo đức của các thuật toán, hay đơn giản hơn là đạo đức thuật toán. Ngành này sẽ có mục đích bảo đảm việc duyệt xét một cách có năng quyền và chia sẻ các diễn trình. Qua đó, chúng ta tích hợp các mối liên hệ giữa con người và kỹ thuật ngày nay, trong việc chúng ta cùng nhau theo đuổi các mục tiêu này. Một đóng góp quan yếu có thể được đưa ra nhờ các nguyên tắc trong giáo huấn xã hội của giáo hội: phẩm giá con người, công lý, tính phụ đới và tính liên đới. Những nguyên tắc này nói lên cam kết của chúng ta trong việc phục vụ mọi cá nhân trong tính toàn diện của họ và của mọi người, không kỳ thị hoặc loại trừ. Tính phức tạp của thế giới kỹ thuật đòi hỏi nơi chúng ta một khuôn khổ đạo đức ngày càng rõ ràng để làm cho cam kết này được thực sự hiện hữu. Sự phát triển đạo đức của các thuật toán, đạo đức thuật toán, có thể là cầu nối cho phép các nguyên tắc trên cụ thể đi vào các kỹ thuật dùng kỹ thuật số qua một cuộc đối thoại hữu hiệu xuyên ngành. Hơn nữa, trong cuộc gặp gỡ giữa các viễn kiến khác nhau về thế giới, các nhân quyền đại diện cho một điểm hội tụ quan trọng trong việc tìm kiếm cơ sở chung. Hiện nay, dường như cần phải có sự suy tư mới về các quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực này. Phạm vi và sự tăng tốc của các biến đổi trong kỷ nguyên kỹ thuật số trên thực tế đã đặt ra những vấn đề về tình huống không lường trước vốn thách thức các triết lý hành động cá nhân và tập thể của chúng ta. Chắc chắn, lời kêu gọi mà tất cả quý vị vừa ký hôm nay là một bước quan trọng theo hướng này với ba tọa độ căn bản, nhờ đó để hành trình, đạo đức, giáo dục và pháp luật. Quý vị thân mến, tôi bày tỏ sự ủng hộ của tôi đối với lòng quảng đại và năng lực mà quý vị đã cam kết trong việc phát động diễn trình đánh giá lại một cách can đảm và đầy thách thức này. Tôi mời gọi quý vị tiếp tục một cách táo bạo và biện phân khi quý vị tìm cách gia tăng sự tham gia của tất cả những người lưu tâm đến tiện ích của gia đình và nhân loại. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành xuống trên tất cả quý vị để cuộc hành trình của quý vị có thể tiếp tục một cách thanh thản và bình an trong tinh thần hợp tác. Xin Đức Trinh Nữ trợ giúp quý vị, tôi đồng hành với quý vị bằng phước lành của tôi, và tôi xin quý vị nhớ đến tôi trong những lời cầu nguyện của quý vị. Cảm ơn quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến Hội nghị về trí tuệ nhân tạo diễn ra tại Vatican từ ngày 26 đến 28 tháng 2. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát, sơ lược về phần thứ ba của bộ sách giáo lý dành cho người trẻ, và trả lời cho câu hỏi tại sao cần có tôn giáo để người ta có thể sống tốt lành và ngay thẳng trên trần gian này. Bài hôm nay, chúng ta bước vào phần tìm hiểu về đề tài hạnh phúc và tự do. Vậy tại sao con người lại khao khát hạnh phúc? Trước hết cần phải xác định hạnh phúc đích thật là gì. Có thể nói hạnh phúc đích thật là trạng thái hoàn hảo, viên mãn nhất, thỏa mãn mọi nhu cầu, ước vọng thật sự của con người. Thế đến, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm từ trong sâu thẳm lòng mình rằng con người luôn khát khao hạnh phúc đích thật. Nói cách khác, từ bản chất, con người ta luôn hướng về sự thiện. Hướng về điều gì hoàn hảo nhất. Điều đó cũng giống như cây cối luôn hướng về ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, tất cả những gì mà chúng ta cho là hạnh phúc ở trên cõi đời này đều chỉ có tính tương đối, và nó có thể khác nhau tùy theo quan điểm góc nhìn của mỗi người. Thánh Thomas Aquino cho chúng ta biết, chỉ có Thiên Chúa mới là hạnh phúc đích thật, thỏa mãn mọi ước mong. Khao khát, nhu cầu của con người. Nơi Ngài, con người không còn ao ước điều gì nữa. Thầy Roger, người sáng lập Cộng đoàn Cầu Nguyện Tai Dê đã nói, Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc, nhưng đâu là nguồn hạnh phúc ấy? Thưa, nó ở trong sự hiệp nhất với chính Thiên Chúa, là đấng sống trong thâm tâm mỗi người. Đang khi đó, nhà triết học Pascal thì nói, hạnh phúc không ở trong ta và cũng chẳng ở ngoài ta, nhưng hạnh phúc ở trong Thiên Chúa, và khi ta đã tìm thấy hạnh phúc rồi, thì nó ở khắp mọi nơi, cũng như Thiên Chúa là đấng ở khắp mọi nơi. Vậy, trong dòng lịch sử, Thiên Chúa có mặc khải cho con người chút nào về hạnh phúc không? Và Ngài có cho chúng ta chút hướng dẫn nào để tìm về hạnh phúc đó không? Kinh Thánh cho chúng ta biết mặc khải của Thiên Chúa về hạnh phúc của con người. Theo đó, con người sẽ được hạnh phúc nếu họ tin vào giáo huấn của Thiên Chúa, cách cụ thể nơi Đức Giêsu Kitô. Vậy, các mối phúc là những điều nào? Sách Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 5, từ câu 3 đến câu 12, cho biết về các mối phúc mà Đức Giê-xu đã truyền lại. Chúng ta vẫn gọi đó là tám mối phúc thật. Và có lẽ hầu hết các người Kitô hữu Việt Nam chúng ta đều thuộc nằm lòng các mối phúc này. Vì thế thiết tưởng không cần phải đọc lại từng mối phúc ở đây. Tuy nhiên, nếu những ai muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể đọc lại trong sách Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 5, từ câu 3 đến câu 12. Các mối phúc trình bày cho chúng ta những tiêu chí quan trọng để đạt tới hạnh phúc đích thật mà Thiên Chúa đã phán hứa. Nhưng tại sao các mối phúc lại quan trọng đến thế? Trả lời, vì đây là những điều quan trọng và ưu tiên nhất mà người tín hữu phải tìm đến. Nếu muốn đạt được hạnh phúc thực sự, nói cách khác, những người mong mỏi nước trời phải tìm đến bảng liệt kê những ưu tiên trên, tức là tám mối phúc của Đức Giê-xu, thì người đó mới có cơ hội đạt được chúng. Có thể nói một cách khác, các mối phúc của Đức Giê-xu được gói gọn trong hai chữ yêu thương và tha thứ, vì chính người đã vui với những kẻ vui, khóc với những kẻ khóc. Người không sử dụng bạo lực, trái lại người thương xót, tạo nên hòa bình, và chỉ cho thấy con đường chắc chắn dẫn đưa về nước trời. Trong các thuật ngữ của Kitô giáo, chúng ta vẫn nghe về hạnh phúc đời đời. Vậy, hạnh phúc đời đời là gì? Trả lời, hạnh phúc đời đời hay hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc đích thật, như đã nói ở trên, đó là chính Thiên Chúa. Nói cách đơn giản hơn, theo Thánh Thomas Aquino, hạnh phúc đời đời là được thấy Thiên Chúa và được tham dự vào vinh quang của Ngài. Nơi Thiên Chúa Ba ngồi là sự sống, niềm vui và sự hiệp thông vĩnh cửu. Khi ai được tham dự vào sự sống đó, thì đối với họ đó là hạnh phúc không thể tưởng tượng được nữa, và đó là hạnh phúc vĩnh cửu. Thánh Gioan Maria Vianney đã nói, cũng giống như khi chúng ta bắt cá ra khỏi nước, nó sẽ không sống được. Con người không có Chúa cũng sẽ như vậy. Hơn nữa, con người là thụ tạo cao cả đến nỗi trên trái đất này không có gì thỏa mãn được nó. Vì vậy, con người chỉ thỏa mãn nếu quay trở về với Thiên Chúa. Nói cách khác, chỉ có đấng dựng nên con người mới làm cho con người được thỏa mãn và hạnh phúc thực sự. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh hạnh phúc, chúng ta còn nói đến một chủ đề khác, đó là tự do. Vậy, tự do là gì? Và tại sao ta có tự do? Trước hết phải khẳng định rằng, tự do chính là một tặng phẩm lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Đó là một sức mạnh nội tại khiến người ta có thể tự quyết định về điều mình muốn và thi hành. Nói cách khác, khái niệm về tự do hoàn toàn trái ngược với ý niệm về định mệnh. Kế đến, Thiên Chúa đã dựng nên con người và ban cho con người có tự do. Ngài muốn con người tự do hành động khi quyết định chọn lựa điều tốt, chọn điều tốt tối thượng, đó là chọn Thiên Chúa. Vì vậy, có thể nói một cách nào đó, càng làm điều tốt, chúng ta càng trở thành người tự do. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, con người không phải là con rối trong tay Thiên Chúa, nhưng họ có tự do để hành động theo ý mình. Người phó thác mình trọn vẹn cho Thiên Chúa thì có tự do đích thực, tự do sáng tạo vô hạn để làm điều thiện. Người hướng về Thiên Chúa không ra nhỏ bé hơn, nhưng trở nên cao cả hơn. Vì nhờ Chúa và với Chúa mà họ nên cao cả, nên linh thiêng và thực sự là chính mình. Tuy nhiên, cũng cần phải xác định rằng, tự do đích thật là tự do gắn liền với sự hiểu biết. Hay nói như Henry Dominique Lacordaire thì tự do là làm chủ được chính mình. Con người chúng ta có thể tự do chọn làm điều xấu, như trong lịch sử cứu độ đã ghi lại. Nhưng khi con người ta làm điều xấu, họ đánh mất tự do của mình và biến mình trở thành nô lệ cho thế lực của sự xấu. Vì thực tế, khi người ta chọn sự xấu, một cách nào đó người ta cũng chọn nó dưới dáng vẻ của một điều tốt, theo cách chủ quan của họ. Tuy nhiên, về bản chất, sự xấu chỉ khiến người ta thèm thuồng ở phương diện bề ngoài mà thôi. Vì vậy, khi chọn điều xấu, người ta cũng chỉ đạt được hạnh phúc vẻ bề ngoài mà thôi. Nói cách khác, sự xấu không làm cho người ta hạnh phúc thực sự. Trái lại, nó tước đoạt chính điều tốt đích thật của chúng ta. Nó ràng buộc người ta với điều xấu ấy, và sau cùng, tiêu hủy hoàn toàn tự do của con người. Chúng ta có thể thấy rất rõ những điều đó khi nhìn vào tình trạng của những người sống lối sống nguy hại cho sức khỏe, như sử dụng xì ke, ma túy, hay làm nghề mại dâm, v.v. Trong những trường hợp đó, người ta bán tự do để mua một cái gì có vẻ tốt cho mình, nhưng thực ra chỉ để làm nô lệ cho chúng. Chỉ khi nào người ta cùng với sự tự do của mình hoàn toàn ý thức chọn lựa điều tốt lành là điều ngược lại với sự xấu đó, khi ấy người ta thoát khỏi tình trạng bị lệ thuộc, và lúc đó người ta mới tự do. Thánh Augustino đã nói, người tốt thì tự do, dầu cho họ có là nô lệ, nhưng người xấu là nô lệ, cho dẫu họ có là vua chẳng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong đề tài về hạnh phúc và tự do đích thật. Cả hai điều này đều có nguồn gốc từ Thiên Chúa. Hạnh phúc đích thật và tối hậu là chính Thiên Chúa. Khi con người sử dụng tự do của mình để chọn làm điều tốt, thì họ sẽ có được hạnh phúc đích thật. Trái lại, nếu dùng tự do ấy để làm điều xấu, thì họ trở thành nô lệ cho điều xấu. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về trách nhiệm là một yếu tố gắn liền với tự do. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Trong mỗi tâm hồn, cả nơi những người hư hỏng và xa lìa sự thiện đến đâu đi nữa, vẫn tiềm ẩn một khát vọng hướng về ánh sáng, về Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến đầu tiên mà không có các đoàn tín hữu hành hương hiện diện vì dịch coronavirus sáng thứ Tư ngày 11 tháng 3 vừa qua tại Vatican. Đức Thánh Cha thực hiện buổi tiếp kiến trực tuyến đầu tiên tại thư viện trong dinh tông tòa. Đây không phải là thư viện đúng nghĩa, nhưng là một phòng rộng rãi trong khu vực căn hộ giáo hoàng, nơi Đức Thánh Cha tiếp khách. Trên tường phía sau lưng Đức Thánh Cha có bức tranh lớn diễn tả Chúa Phục Sinh. Hiện diện trong buổi tiếp kiến đặc biệt này, có 8 linh mục thông dịch bài huấn giáo và những lời chào của Đức Thánh Cha đã các sinh ngữ chính. Ngồi hai bên Đức Thánh Cha là hai vị linh mục. Trong đó có Đức ông Sapienza, hiện là vị phụ trách phụ giáo hoàng, lo các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, sau khi Đức Tổng giám mục Georg Genswein không làm việc nữa. ngoài các mạng của Vatican News và Vatican Media, buổi tiếp kiến này cũng được đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia trực tiếp truyền đi. Trong bài vấn giáo, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài về các mối phúc và nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong buổi tiếp kiến hôm nay, chúng ta tiếp tục suy niệm về con đường rạng ngời dẫn đến hạnh phúc mà Chúa chỉ cho chúng ta trong các mối phúc. Chúng ta đi tới mối phúc thứ tư, phúc cho những ai đói khát sự công chính vì họ sẽ được thỏa mãn. Chúng ta đã bàn tới sự nghèo khó trong tinh thần và sự khóc lóc. Giờ đây chúng ta đề cập đến một loại yếu đuối khác có liên hệ tới đói khát. Đói khát là những nhu cầu sơ đẳng liên quan đến sự sống còn. Cần nhấn mạnh điều này là ở đây không phải chỉ là một ước muốn tổng quát, nhưng là một nhu cầu sinh tử và thường nhật như lương thực. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, những đói khát sự công chính, đói khát công lý có nghĩa là gì? Chắc chắn là chúng ta không nói về những người muốn báo thù, vì trong mỗi phút trước đây chúng ta đã nói về sự hiền lành. Chắc chắn những bất công làm thương tổn nhân loại. Xã hội con người rất cần sự công chính, sự thật và công bằng xã hội. Chúng ta hãy nhớ đến sự ác mà những người nam nữ trên thế giới phải chịu bọc lên tới con tim của Chúa Cha. Người cha nào mà chẳng đau khổ vì nỗi đau khổ của con cái mình. Kinh Thánh nói về đau khổ của những người nghèo và những người bị áp bức mà Thiên Chúa biết và chia sẻ. Cũng vì đã nghe tiếng kêu áp bức của con cái Israel vọng lên tới người như sách xuất hành đã kể lại, nên Thiên Chúa đã xuống giải thoát dân người. Nhưng đói khát sự công chính mà Chúa nói với chúng ta, sâu xa hơn nhu cầu hợp pháp công lý của con người mà mỗi người mang trong tâm hồn. Đi xa hơn trong cùng bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu nói về một sự công chính cao cả hơn luật lệ con người hoặc sự hoàn hảo bản thân khi Chúa nói, nếu sự công chính của các con không trội vượt hơn sự công chính của các luật sĩ và biệt phái, thì các con sẽ không được vào nước trời. Đó là sự công chính đến từ Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy biểu lộ một sự khao khát sâu xa hơn sự khao khát thể lý. Đó là một ước muốn ăn rễ sâu trong con người chúng ta. Một thánh vật nói, lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của con, từ hừng đông con tìm kiếm Chúa, linh hồn con khao khát Chúa, thân xác con mòn mỏi trong mong Chúa như đất khô cằn không có nước. Các giáo phụ nói về sự khắc khoải phong phú trong tâm hồn con người. Thánh Augustino thưa, lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn chúng con không tìm được bình an cho đến khi được nghỉ an trong Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong mỗi tâm hồn, cả nơi những người hư hỏng và xa lìa sự thiệt đến đâu đi nữa, vẫn tiềm ẩn một khát mong hướng về ánh sáng, cả khi họ ở dưới những đống gạch vụn của những lừa đảo và lầm lẫn. Vẫn luôn có sự khao khát chân lý và điều thiện là sự khao khát Thiên Chúa. Chính Thánh Linh khơi lên sự khao khát ấy. Chính người là nước hằng sống đã nhào nặn chúng ta là bụi, chính Chúa là hơi thở sáng tạo đã ban sự sống cho nó. Vì thế, giáo hội được sai đi loan báo cho mọi người lời Chúa được thấm nhiễm Thánh Linh, vì tin mừng của Chúa Giê-xu Ki-tô là sự công chính lớn nhất có thể được cống hiến cho tâm hồn con người, vốn có một nhu cầu sinh tử, cho dù họ không nhận thức điều ấy. Ví dụ khi một người nam và người nữ kết hôn, họ có ý định thực hiện một cái gì cao cả và đẹp đẽ, và nếu họ giữ cho khát vọng đó được sinh động, thì họ sẽ luôn tìm được con đường để tiến bước giữa những khó khăn với sự phù trợ của ơn Thánh. Cả những người trẻ cũng có sự khao khát ấy, và họ không được đánh mất. Cần bảo tồn và nuôi dưỡng trong tâm hồn các trẻ em, ước mong tình thương, dịu dàng, đón tiếp, được biểu lộ qua những xung động chân thành và rạng ngời của chúng. Mỗi người được kêu gọi tái khám phá đâu là điều thực sự đáng giá, điều gì mình thực sự cần, điều gì làm chúng ta sống tốt đẹp, đồng thời tìm hiểu xem đâu là điều phụ thuộc, đâu là điều chúng ta có thể từ bỏ. Chúa Giê-xu loan báo trong mỗi phút này rằng, có một sự khao khát không bị thất vọng, một sự khao khát nếu được hỗ trợ thì sẽ được mãn nguyện và luôn đạt được tốt đẹp. Vì đáp ứng chính tâm hồn của Thiên Chúa, đáp ứng chính Thánh Linh của người là tình yêu. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, Tám linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến và cầu nguyện cho bao nhiêu bệnh nhân dịch coronavirus đang chịu đau khổ, bao nhiêu người đau khổ vì không biết chắc về bệnh tật của họ. Ngài cũng chân thành cảm ơn các nhân viên bệnh viện, các bác sĩ, y tá, những người thiện nguyện trong những lúc khó khăn hiện nay đang ở cạnh những người đau khổ. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các tín hữu Kitô và tất cả mọi người thiện chí đang cầu nguyện trong lúc này theo bất kỳ truyền thống tôn giáo nào. Ngài cũng kêu gọi mọi người đừng quên những người khác đang chịu đau khổ từ lâu, những người dân Syria đang đau khổ ở vùng biên giới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là dân đã chịu đau khổ từ nhiều năm nay, họ phải trốn chạy chiến tranh, đói khát, bệnh tật. Chúng ta đừng quên các anh chị em ấy, bao nhiêu trẻ em đang chịu đau khổ tại đó. Tôi thân ái chào thăm anh chị em và khích lệ anh chị em đương đầu với mọi hoàn cảnh, cả những hoàn cảnh khó khăn nhất, trong tinh thần can đảm, trách nhiệm và hy vọng. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn giáo xứ nhà tù Hai Dinh Thự ở thành Padova. Ngài nói, hôm qua tôi đã nhận được văn bản các bài suy niệm mà anh chị em đã soạn cho buổi đi đảng thánh giá thứ sáu tuần thánh tới đây. Cảm ơn anh chị em vì đã làm việc chung với nhau, tất cả cộng đoàn nhà tù. Cảm ơn vì chiều sâu các bài suy niệm của anh chị em. Đức Thánh Cha không quên đặc biệt chào thăm những người trẻ, người già, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài nói, ước gì anh chị em có thể sống mùa chay này với cái nhìn hướng về Chúa Giê-xu, đấng đã chịu đau khổ và sống lại, đón nhận thần trí an ủi và dịu dàng của Chúa. Buổi tiếp kiến trực tuyến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và phép lành của Đức Thánh Cha cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, dacci nostrum quotidianum da nobis, dimitti nobis et dimitte nostrum, dimitterium nostrum, ne nos inducas in tempore, et dimine nos amare. Domino hobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.